Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, các quý mạnh thường quân, quỹ đạo Phật ngày nay và quý bà con cô bác, nhân dịp chung lo Tết Giáp Ngọ 2014 cho quý bà con cô bác ôm bú và kiếm thị, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài hạnh phúc đầu năm, như là phần hồi đáp lại những mối quan tâm của các mạnh thường quân đối với các hoạt động từ thiện của chùa Giác Ngộ, và đồng thời cũng là dịp hồi đáp lại tấm lòng mà các quý bà con cô bác đã tin tưởng vào sự tổ chức tu học của chùa Giác Ngộ. Và trong những năm qua đó, các quý vị dầu rất bận rộn đã dành thời giờ về chùa tụng kinh, niệm Phật, sám hối và cùng nhau hướng về Phật pháp. Hạnh phúc là nhu cầu, và là nhu cầu rất là tự nhiên, giống như con người cần đến oxy để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp. Thiếu hạnh phúc á, thì cuộc sống của chúng ta trở nên mất ý nghĩa. Và phần lớn những người bất hạnh, bao gồm mà sự nghèo khó, bệnh tật, gặp quá nhiều các cảnh huống không như ý trong cuộc đời, đến độ mất đi niềm hy vọng rằng tôi có thể thay đổi được cuộc đời của mình để nhìn thấy được ánh sáng huy hoàng, cuộc sống tươi đẹp và nhiều giá trị cao quý khác. Hạnh phúc không phải là món hàng, cho nên giàu có nỗ lực mua bằng tiền, không phải ai cũng có thể đạt được nó trong tầm tay. Hạnh phúc là một dòng chảy cái cảm xúc, mà theo đó đó các cái biểu hiện của nó làm cho tâm, thái độ và cảnh huống sống của con người đó trở nên bình ổn, thoải mái, an vui, và không bị quá nhiều cái tính điều kiện của môi trường, điều kiện hoàn cảnh xung quanh chúng ta tác động hoặc là chi phối. Vì không phải là một vật chất, chúng ta không thấy rõ được hạnh phúc với hình thù màu sắc. Chúng ta cảm nhận hạnh phúc qua dòng cảm xúc thoải mái, dễ chịu, ưng ý, hài lòng đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống diễn ra như ý. Theo Phật giáo có 3 cấp độ hạnh phúc. Hạnh phúc giác quan, khi ta có được cơ hội mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm về con người, sự vật, sự việc phù hợp lòng chúng ta cảm thấy hân hoan, thoải mái, và ta có khuynh hướng đánh đồng các cái trạng thái thoải mái của giác quan là hạnh phúc. Mà thực ra nó chỉ là cái bung sung của dòng cảm xúc theo chiều hướng dễ chịu thôi. Rất nhiều người trong chúng ta đã lầm loãn các cái bung sung cảm xúc đó là hạnh phúc đích thực. Cho nên có người đó đã bỏ ra suốt cả một kiếp người dùng tiền bạc, thiện nghi đời sống vật chất để mưu cầu các loại hạnh phúc đó. Nhưng và rồi đó, chúng vụt biến rất nhanh, thoát ra khỏi tầm tay và sự bảo quản của chúng ta. Hạnh phúc thứ hai là những niềm vui nội tại. Khi chúng ta quay trở về nhìn lại bản thân mình, thấy rất rõ trong thời gian qua ta làm được những việc lành có giá trị và góp phần cải thiện đời sống xã hội của mình và người khác theo chiều hướng tích cực, phù hợp với luật pháp và đạo đức. Những hành động và nghĩa cử đó đã làm cho chúng ta cảm thấy rất rõ rằng là cuộc đời của mình có giá trị. Mỗi một tích tắc trôi qua, các hành động, lời nói, việc làm, giao tế, ứng xử đó luôn luôn góp phần mang lại niềm vui, nụ cười, hạnh phúc cho người khác. Và về phương diện này đó, không nhất thiết phải có tiền, chúng ta vẫn có thể có được các hạnh phúc nội tại. Nếu như chúng ta biết làm chủ được thói quen, thái độ, dòng cảm xúc, vân vân. Cấp độ thứ ba, hạnh phúc là sự làm chủ dòng cảm xúc. Nhờ đó mà ta thoát ra khỏi ba phản ứng cảm xúc, đó là nhiễm đắm đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống, hợp gu, như ý. Phản ứng giận tức đối với con người, sự vật, tình huống không hài lòng, không thích thú. Phản ứng trung tính đối với các sự vật, sự việc mà ta chưa xác định rõ được cái bản chất và cái tình huống, cũng như là cái thái độ của mình nghiêng về nó như thế nào. Ba thái độ phản ứng vừa nêu được Đức Phật xem là con đẻ của ba loại tâm lý: tham ái, sân hận, si mê. Ai sống với ba dòng cảm xúc và ba phản ứng cảm xúc vừa nêu được xem là đánh mất cơ hội trải nghiệm hạnh phúc đích thực. Trên nền tảng này đó, người tu học Phật nỗ lực ngày và đêm tinh tấn làm các việc lành, làm chủ bản thân qua hành động, lời nói, việc làm, dần dà đó trở thành chân nhân. Trên nền tảng chân nhân đó, từ từ trở thành thánh nhân. Và đỉnh cao nhất mà hạnh phúc các vị thánh nhân đạt được đó chính là Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn là một trạng thái hạnh phúc không bị điều kiện hóa bởi không gian, thời gian và bất cứ một cảnh huống gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Do đó hạnh phúc với đỉnh cao nhất là Niết Bàn đó là những hiện thực chúng ta đạt được trên kiếp sống này, bây giờ và tại đây thôi. Để chào mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, thầy có làm 12 câu đối. Mỗi một câu đối đó được gồm có hai vế. Vế một đó, có câu có chữ cuối cùng đó là bằng trắc. Vế hai đó có câu, xin lỗi, có chữ cuối cùng đó là bằng bằng. Và cứ mỗi một nhịp ngắt của các tự loại thì trắc bằng của chúng đó phải đối nhau chăng chát. Và về loại từ đó thì bên câu đầu, nếu với một là danh từ thì câu đầu với một của câu hai đó cũng phải là danh từ. Tức là tự loại nào đối với tự loại đó, về tính chất, giá trị và những cái nội dung đó nó phải đối lập với nhau. Đương vào văn hóa làm đối Tết, thầy muốn chia sẻ về quan điểm hạnh phúc đầu năm theo tinh thần Phật dạy. được đúc kết lại từ các kinh, đặc biệt là kinh điển Pali. Trong buổi sinh hoạt này đó, thì thầy xích dẫn ra 6 câu đối trong số 12 câu đối đó chia sẻ cùng tất cả quý cầu văn bà con cô bác. Vấn đề 1: khép lại khổ đau. Đó là nội dung của câu đối. Khép năm cũ, quên niềm đau dĩ vãng, sống trọn tháng ngày thanh thản. Mừng năm mới, dứt mộng tưởng tương lai, thở từng giây phút an nhiên. Toàn bộ nội dung của câu đối này đó xoay quanh thái độ sống, gắn kết với chuỗi thời gian. Hiện tại là nền tảng quan trọng nhất. Quá khứ và tương lai đó là hai cảnh huống mà theo Đức Phật đó, một bên đó thì đã qua rồi, không còn nữa. Bên còn lại đó là những chuyện chưa xảy ra trong tương lai. Ký ức về quá khứ phần lớn chúng ta bị ám ảnh bởi những nỗi khổ niềm đau đã qua, giữa ta và người thân, giữa ta và người dưng, vô tình hay cố ý, hiểu lầm hay hiểu đúng, đều làm cho chúng ta phải hâm nóng lại một cách bất đắc dĩ những cái vị đắng mà lẽ ra đó mình không cần phải nhớ đến và trải nghiệm thêm một lần nào nữa trong cuộc đời. Là những người kém may mắn, thân thể bị bệnh tật, các giác quan bị khiếm khuyết, ít nhiều gì đó, người thiếu tu học cũng bị vướng kẹt vào mặc cảm về số phận, mặc cảm về gia phận, mặc cảm về bản thân. Các thái độ mặc cảm đó đó, nó làm cho chúng ta đánh mất cơ hội để trải nghiệm được các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Mà theo định nghĩa của Đức Phật trong các kinh đó, hạnh phúc là làm chủ được thân và tâm mình thôi. Dùng động từ khép năm cũ để chúng ta dễ nhớ, giống như cái động tác khép cánh cửa lại, mọi việc gần như chúng ta sẽ không nhìn thấy nữa. Ví dụ như mình đang ở trong nhà, khép cánh cửa có nghĩa là chúng ta sẽ không thấy con người, xe cộ, sự vật đang diễn ra ở trước căn nhà. Và khi ta từ ở bên ngoài khép cánh cửa lại, chúng ta không còn cơ hội để nhìn thấy được con người, sự vật và sự việc đang diễn ra bên trong nhà. Khép là đóng lại, và đóng lại ở đây đó tức là chúng ta khoanh vùng lại tất cả những nỗi khổ, niềm đau, tình huống bất hạnh, những điều không như ý, khủng hoảng tài chính và nhiều cái biến cố xảy ra trong cuộc đời mà hầu như đó ai cũng một lần ít nhất bị gặp phải. Hãy mạnh dạn khép lại càng nhanh càng tốt, và khép càng chặt là càng hay. Và nỗi đau đó thì nó có vị đắng, mà vị đắng nó làm cho chúng ta khó quên. Cho nên đó, động tác khép lại thì dễ, nhưng khép lại cái tâm với các sự vật khổ đau trong quá khứ, bao gồm bệnh tật và bất hạnh, trở ngại, thất tình, chán đời, buồn phiền, vân vân đó, gần như nó vẫn cứ lãng vãng, lãng quẩn ở trong đầu của chúng ta. Giờ đây phải nêu ra trọng tâm đó. Khi khép lại, chúng ta phải quên tất cả các niềm đau dĩ vãng, ngay cả nỗi niềm hạnh phúc. Theo Đức Phật cô không cần phải nhớ, vì nhớ đến đó, chúng ta đang sống lại với cái ký ức vàng son. Và điều này tạo ra một phản ứng thái độ, đó là tiếc nuối. Tiếc nuối là một trạng thái tâm lý với chức năng chính là giết sạch sành sanh các trạng thái hạnh phúc có thể có ở giây phút hiện tại này. Cho nên là chuyện gì đã qua chúng ta khép lại. Một nỗi buồn, nỗi đau, sự cãi vã, sự tranh chấp, sự hơn thua, sự hiểu lầm, sự tức tối, nỗi oan trái, những nỗi đau như thế càng phải khép lại thôi. Và khi ta khép lại đó, tâm mình đó, bắt đầu mới có một cái không gian trống rỗng, thanh thản để chứa đựng được các giá trị hạnh phúc về với mình. Xin nêu một ví dụ về máy vi tính đó. Chúng ta có một phần mềm để vận hành cả hệ thống máy, được gọi là hệ điều hành. Người sử dụng máy vi tính sẽ nạp vào trong hệ điều hành đó những phần mềm để chạy. Mỗi một phần mềm có một chức năng để giúp cho người sử dụng đó hoàn thành một mục đích nào đó về dân sự hoặc xã hội. Khi chúng ta xài quá nhiều các dữ liệu trên một phần mềm trong cùng một hệ điều hành, thì bộ máy, nhất là bộ nhớ của máy, sẽ chứa quá nhiều rác, đầy đặc hết, và do đó máy trở nên chậm dần và mất hiệu quả dần. Người rành về máy vi tính sẽ phải dùng việc format máy, tức là làm cho máy trở lại cái trạng thái là zero, tức là xóa sạch hết tất cả hệ điều hành, phần mềm, dữ liệu, tập tin, và bắt đầu nạp lại một chương trình mới để vận hành đó. Như vậy máy nó giống như là một cái căn nhà chúng ta dọn ăn Tết, sạch sẽ, khoáng đãng, rất là tiện dụng, và do đó chúng ta có thể làm được những việc làm với hiệu quả cao hơn. Bộ não chúng ta cũng cần phải sắp xếp lại như một máy vi tính, phải format nó, format những nỗi đau quá khứ, delete tất cả những tập tin không có giá trị, bao gồm cảm xúc, thái độ, lối sống mà nó gợi mở hay là nó liên hệ đến, dính díu vào những nỗi khổ niềm đau. Phải đi một quyết tâm cao độ format tất cả những nỗi khổ đó. Còn tương lai tại sao chúng ta lại không phải mộng tưởng về? Bởi vì theo Đức Phật đó, tương lai là kết quả của hiện tại. Thay vì bận tâm truy đuổi tương lai, chúng ta hãy nỗ lực đầu tư một cách có phương pháp ở hiện tại, làm có trình tự, đúng quy trình, và bằng tâm huyết nỗ lực hết mức, thì những gì nó sẽ phải diễn ra, nó sẽ phải trổ thôi. Có muốn hay không muốn, nó vẫn đến với chúng ta như là một quy luật. Cho nên thay vì có tối ngày cứ kỳ vọng tương lai, mơ tưởng này, ước muốn nọ mà không có nỗ lực tương thích, thì chúng ta chỉ là kẻ tuyệt vọng trên nền tảng thất vọng thôi. Vì chúng ta bị khổ đau bởi những điều không xảy ra. Cho nên Đức Phật thường dạy chúng ta là hãy làm chủ hơi thở. Từng giây phút hiện tại này, hít thở không khí trong lành, đi thiền hành, bách bộ, hoặc đang lúc ngồi thảnh thơi, buông hết tất cả mọi sự vật, sự việc, chỉ đơn thuần theo dõi hơi thở ra vào cơ thể thôi. Rồi chúng ta buông bỏ như là việc phọc mép máy vi tính vậy, rủ hết tất cả mọi thứ để cho tâm nó trở thành trạng thái chân không. Và đây là một thái độ rất cần thiết để tái nạp lại bình năng lượng tâm linh. Những người làm việc trí não hoặc là lao động tay chân đó, mệt mỏi, cũng cần có tối thiểu một ngày 3 lần, mỗi lần 15 cho đến 20 phút, hoặc nằm trong tư thế thư giãn, hoặc ngồi trong tư thế thoải mái, hít thở và chỉ sống với giờ phút hiện tại thôi. Quên quá khứ, quên tương lai, khép quá khứ, khép tương lai, chúng ta sẽ trải nghiệm được hạnh phúc. Ai làm chủ được hơi thở trong đời sống hiện tại, người đó là người hạnh phúc. Điều hai, lễ Phật tụng kinh đầu năm. Đầu xuân lễ Phật cầu an, trăm hoa nở, tâm cười hoan hỷ. Ngày Tết tụng kinh chúc phúc, muôn én về thân khỏe an vui. Trăm hoa nở và mua én về đó là hai báo hiệu của mùa xuân đến. Nhất là trong bối cảnh không gian của châu Á, chim én rất nhiều. Chim én bay thành từng đàn, chim én bay liện, và chim én đang reo háo bởi những tiếng rất là thoải mái, làm cho người nghe trong một cái không gian vào những ngày và giờ cuối cùng của một năm á, cảm thấy lòng hân hoan vô tận. Chỉ còn khoảng 5 ngày nữa là Tết dân tộc trở về rồi. Đi trên các đường phố, nhìn thấy người ta bán hoa, các gia đình đang trang hoàng nhà cửa, chúng ta cảm thấy nôn, muốn ăn Tết. Và cái Tết đó làm cho con người khổ dữ lắm. Người nghèo thì khổ vì cảm thấy mặc cảm rằng tại sao cuộc đời tôi quá đen đuốc, không có tiền để mua trái cây ngũ quả cúng mong cho ông bà tổ tiên, bày tỏ lòng tôn kính với các đấng sanh thành. Người giàu đó thì phải tất bật, gần như là bỏ hết bọn bèo qua một bên, lo cho ngày Tết được chu đáo, nào là dọn dẹp nhà cửa, rồi mua sắm mọi thứ, mặc áo quần mới, chu toàn mọi thứ để ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 đó có được 3 ngày Tết thật sự là bình an. Cái lo lắng đó, cái kỳ vọng đó, cái hối hả đó đã làm cho chúng ta có cảm giác là thời gian trôi qua nhanh hơn. Đang khi đối với người đang thiếu thốn thì thấy tích tắc trôi qua có vẻ nó quá uể oải, dài dòng, mệt mỏi, căng thẳng, chán trường và tuyệt vọng. Thời gian vật lý thì giống nhau, một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, một giây đó thì có những sát na. Ở phương Tây cũng thế, ở Việt Nam cũng vậy. Nhưng mà thái độ tâm lý của người đã làm cho chúng ta có cảm giác là thời gian dài hơn, ngắn hơn, hoặc là dài vĩnh viễn, hoặc là đang ngừng trôi tạm thời. Cái cảm giác vui xuân, mừng xuân đó, đã làm cho chúng ta phải tốn rất nhiều tiền, đầu tư và rất nhiều tiền tốn kém. Đến độ là người Việt Nam có câu nói chơi chữ đó: 3 ngày xuân, 4 ngày sẹt. Xuân ở đây đó là Tết, nhưng mà người ta phát âm thành chữ xuân. Xuân tức là xuân lên, xuân to ra, xuân phù. 3 ngày xuân phù bởi tiêu xài quá nhiều tiền, thì sau 3 ngày Tết đó, trở thành là mấy ngày sẹt, tức là sẹp lép cái nguồn tài chính trong nhà, xẹp lép nỗi buồn, xẹp lép nỗi vui, xẹp hết tất cả mọi thứ. Cho nên người có tu học Phật á, thì thấy mọi ngày giống như nhau, không có ngày Tết hay ngày bình thường, không có ngày quan trọng hay là ngày thứ yếu. Ngày xuân cũng có 24 giờ giống như những ngày khác thôi, do chúng ta đặt cảm xúc vào từng ngày. Và thái độ của chúng ta đối với ngày xuân đó, nó có phần khác với những ngày bình thường thôi. Như vậy là những người tu học Phật đó, thì vào những ngày xuân, thay vì đối với người khác là ăn chơi, tiêu thụ, mua sắm, cờ bạc, rượu chè, đàn điếm suốt cả một tháng giêng, thì người Phật tử đó đầu tư những cái thời gian, những ngày quan trọng nhất của một tháng, của một năm đầu, là lễ Phật, tụng kinh. Lễ Phật á, thì tăng trưởng thêm nhiều phước báo. Tụng kinh á, thì mở mang được trí tuệ. Và giờ đó chúng ta có thể hiểu được những điều hay. Trong một đầu năm mà ta lại có cơ hội gieo được hai loại phúc, phúc lễ bái và phúc tụng kinh á, thì những ngày tháng theo sau đó, đó chúng ta có được cái đà, đó là đọc sách minh triết, sách thánh hiền, tìm hiểu những điều hay lẽ phải để làm những việc cần làm. Nhân và duyên đó có tác động để tạo ra một kết quả. Cho nên những ngày tháng đầu của một năm mới mà ta biết làm những việc thiện, việc tốt á, thì tâm mình trở nên hoan hỷ, thân của mình trở nên an vui thôi. Đó là một quy luật tất yếu. Dựa vào điều này đó, dân tộc Việt Nam đã có câu nói: lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Ở chỗ rằm tháng giêng đó là cái rằm quan trọng nhất của một năm mới. Nó là cái ngày chính giữa của 30 tháng, của 30 ngày tháng giêng. Và tháng giêng đó là tháng mà người Việt Nam quan niệm là ăn chơi. Từ lúc đó rất là vô bổ, rước họa vào thân, rồi đó là mang bệnh tật về nhà, tốn kém rất nhiều tiền bạc, mà đôi lúc mình phải đầu tư vất vả suốt cả một năm trời. Thì đạo Phật và nhân dân Việt Nam khích lệ chúng ta trong dịp đầu xuân khi vui Tết đó, nhớ là đừng nên phí phạm phước báo và công đức. Thì người tu học Phật có thói quen đi 10 chùa vào ngày Tết. Vào ngày mùng 2 đó thì chùa Ấn Quang á có hai đạo tràng, đạo tràng chùa Ấn Quang đi trung bình là 26 xe 45 chỗ. Đạo tràng Pháp Hoa của Hòa Thượng Thích Trí Quảng đi trung bình khoảng 14 chiếc xe. Đến các ngôi chùa trên các tuyến đường có không gian rộng để lễ bái, lễ Phật, tụng kinh, cầu phúc, làm phúc. Chùa Giác Ngộ đó trải qua 50 năm cái truyền thống đi thập tự vào ngày mùng 2 đó không hề kết thúc. Và năm nay đó là có 20 xe. À, vì không nhận nữa, chứ nếu nhận nữa thì số lượng người đó có thể đông hơn. Tất cả những người có được cái ý niệm đi lễ Phật, rồi cúng dường, bố thí, làm phước, tu đức vào những ngày Tết đó, là những người biết thương chính mình. Tức là đồng tiền bỏ ra một cách có giá trị. Nó có giống như là chúng ta đầu tư vào một cái công việc phước báo vậy đó. Mà đầu tư đúng đó, thì trổ quả phúc. Còn đầu tư trật đó, thì chúng ta tốn rất nhiều tiền mà không có được giá trị. Do đó câu đối này đề nghị chúng ta là tận dụng những ngày xuân để làm những việc đáng làm. Và nhờ đó những ngày tháng kéo theo sau đó nó có được cái đà thuận lợi này để chúng ta tiếp tục gieo trồng phước báo. Điều ba, trải nghiệm niềm vui. Xuân nở nụ cười thiền, tập nhẫn nại đảm đương, tâm hồn rộng mở. Tết mời niềm vui lắng, sống kiên trì năng động, hỷ xả nhân cách bao dung. Hai câu đối này đó, mỗi vế đều có những đức tính cao quý mà việc chúng ta nỗ lực thực tập theo đó sẽ làm cho chúng ta trở thành người hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc không phải một thành quả bỗng dưng mà có. Hạnh phúc là những nỗ lực có phương pháp mà ai thực hiện sẽ có thể đạt được ở kiếp sống hiện tại này. Để có được cái trải nghiệm hạnh phúc đó, thì câu đối này đề nghị chúng ta thực tập một số đức tính cao quý. Thứ nhất là nở nụ cười thiệt. Nó khác với cười kha khả, kênh khểnh, cười hóng hách, cười ngạo nghễ, cười buồn phiền, cười tức tối, cười như những giọt nước mắt khô không lệ. Và cái trạng thái cười thiền đó là cười trong một cái tâm trạng rất thông dong. Nó tốt ra từ trái tim thật của mình, chứ không phải là gượng gạo, cố gắng, làm duyên, làm dáng, dân dân. Nụ cười thiền như vậy làm cho chúng ta là thay đổi được rất nhiều cái trạng thái tiêu cực ở bên trong. Nụ cười như thế đó nó sẽ mang một cái lượng oxy rất cần thiết vào trong bộ não, làm cho neuron thần kinh được kích thích, máu được tươi dựng và làm mới, quá trình trao đổi chất được diễn ra một cách rất là nhịp nhàng, cho nên là hệ thống kháng thể nó được tăng lên. Và do vậy chúng ta trở nên đó là lạc quan, yêu đời, năng động, dẻo dai, bền bỉ. Thứ hai đó là tập nhẫn nại. Nhẫn nại là đức tính tốt, là bởi vì không phải việc nào chúng ta nỗ lực trong lần đầu tiên cũng may mắn số phận. Họ xem đó là như là những cái trạng huống cần phải vượt qua ta. Và nó là một cái gì đó rất là tất yếu, có muốn hay không muốn. các cái trở ngại vẫn diễn ra như là những thách đố, cho nên phải nhẫn nại để vượt qua. Thứ ba là đảm đương, tức là có tâm trách nhiệm, tinh thần rất là năng động. Cái gì mà chúng ta đã quyết tâm làm rồi đó là phải làm cho bằng được, làm một cách chu đáo, có kết quả, làm việc chung, đối tác chung, sống chung, đồng hành chung với những người có tâm đảm đương như thế là chúng ta khỏe lắm. Mọi việc đâu vào đấy, kết quả tốt đẹp. Và cái tác động của những cái kết quả do tâm đảm đương đó mang lại nhiều thành quả thuận lợi cho những hoạt động khác. Thứ tư, tâm hồn rộng mở, tức là tâm bao dung, tâm hỷ xả, nhân cách cao thượng, vĩ đại. Chúng ta bỏ qua hết những lỗi lầm, những cái nỗi buồn trong quá khứ, dù là của bất kỳ ai. Tâm chúng ta trở nên cao thượng, có thể dung chứa được các giá trị cao quý, hướng đến một cái phương trời cao rộng hơn. Nó tiếp nhận được cái giá trị thiêng liêng và hạnh phúc hơn. Còn những cái tâm trạng buồn phiền, rũ rượi, đau khổ là gác qua một bên hết, chuyển qua hết. Thứ năm, tức là có niềm vui sâu lắng, nó khác với cái niềm vui hời hợt, niềm vui đặt trên nền tảng của sự ham vui, niềm vui của các giác quan. Niềm vui sâu lắng là niềm vui đó, đó là do chúng ta nhận thức được nhân quả, thấy rõ được các giá trị đạo đức và những cái hành động cao quý của chúng ta đó là mang lại hạnh phúc cho con người. Cho nên trải nghiệm với những niềm vui như vậy, nhờ đó chúng ta có được cái tâm năng động, đầu tư cái gì là có kết quả đó, làm việc gì là thành công cái đó. Do đó niềm vui qua các đức tính cao quý mới là hạnh phúc đích thực. Còn hạnh phúc giác quan đó, nói theo các nhà khoa học, diễn ra trên bộ não của chúng ta như là các phản ứng hóa chất. Tồn tại của nó nhiều nhất là 20 giây thôi, sau đó chúng bị kết thúc. Thì tiến trình đó nếu có người nào tái lập lại thì chúng lại diễn ra với một cái thời gian ngắn đó rồi kết thúc. Vì không hiểu rõ được quy luật này, chúng ta có cảm giác là mình vui từ năm này sang tháng nọ, ngày kia, giờ khác nọ, mà thực tế đó nó như là một cái đợt sóng lên và xuống, hoặc là như một con thác nước đó, được nối kết bởi các nguyên tử và phân tử nước H2O. Cái gì bằng tính điều kiện đó, cái đó không tồn tại lâu dài. Còn niềm vui do xây dựng trên các đức tính cao quý đó là niềm vui rất có giá trị, cần phải nỗ lực gieo trồng để chúng ta trực tiếp hưởng được nó. Điều 4, gặp thuận duyên tránh bất hạnh. Thuận duyên là yếu tố dẫn đến hạnh phúc, bất hạnh là kẻ thù đó lặp lại với hạnh phúc. Chúng ta hãy nghiền ngẫm câu đối sau đây: tiễn rắn độc đi, gặp thuận duyên tăng phúc lộc, năm thêm giàu có. Đón ngựa quý về, tránh bất hạnh trổ tài năng, ngày một vinh hoa. Con rắn trong nền văn hóa Phật giáo tượng trưng cho cái xấu, vì con rắn chứa trong nó nọc độc, mà cắn phải người có thể dẫn đến cái chết. Có một điều rất lạ, cũng là nước, nếu con người uống tốt cho sức khỏe, đang khi con rắn uống thì trở thành là nọc độc. Như vậy đó, cái bản chất của sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan đó, nó không có tốt và xấu. Và cái sự tiếp nhận của con người bằng thái độ sống, bằng hành vi sống, bằng lối ứng xử giữa ta và người khác, với động cơ tốt hoặc xấu, mà các cái dữ liệu trong cuộc sống này nó trở nên là độc hay là tốt cho chúng ta, hạnh phúc hay là khổ đau cho người khác. Cho nên là khi vẫy tay chào với năm cũ là năm Quý Tỵ đó, thì chúng ta nên liên tưởng rằng là mình đang vẫy tay chào với rắn độc. Rắn độc là những độc tố, cho nên là xa lánh những cái gì độc, xấu, ác, tiêu cực, chúng ta có cơ hội trải nghiệm được an vui. Để dễ dàng vẫy tay chào được cái xấu đó, thì ta phải kết duyên với các thuận duyên tốt. Dân gian Việt Nam có câu ăn cơm có canh, và tương tự tu hành có bạn. Bạn đây là bạn đồng hành, những người tâm đầu ý hợp. Mà nói theo Đức Phật đó là tìm những người thiện hữu tri thức để kết giao, tức là những người có tri thức lành, có tri thức đạo đức, có tri thức làm thiện, có tri thức vô ngã vị tha, và sống tương quan đồng hành với những người như thế đó, chúng ta lại tiếp nhận được những giá trị cao quý. Nhờ đó đó, trong cuộc đời chúng ta chỉ gặp là những thuận duyên thôi. Để một nhân tốt từ khi được gieo trở thành kết quả như ý, ta đòi hỏi phải có thượng duyên, tức là duyên tích cực, duyên tốt phù hợp với cái sự trổ quả của một nhân đã gieo. Ví dụ như các quý vị có mặt ở tại chùa Giác Ngộ, chùa Hoằng Pháp và nhiều chùa khác trong những ngày sinh hoạt khóa tu là do thượng duyên. Thượng duyên này gồm có nhiều yếu tố. Trước nhất là các vị mạnh thường quân, các cái quỹ từ thiện, những tấm lòng vàng, ta đang nghĩ đến các cái mảnh đời kém may mắn hơn, cho nên đó là cắt xén đi một phần chi tiêu của bao tử và những cái chi dụng trong gia đình để góp vào cái hoạt động có giá trị nhân sinh. Rồi đồng thời đó cũng có những người phát tâm sắp xếp tổ chức đưa rước, mời gọi, nâng đỡ, khích lệ để cho các quý vị gọi là tự tin để tham dự vào những cái sinh hoạt như thế này. Đồng thời đó, bản thân của tất cả bà con cô bác cũng có một cái niềm vui là mong được cơ hội đến chùa Giác Ngộ và những ngôi chùa tương tự để tham gia một sinh hoạt, vừa mang tới cách giao lưu, vừa có một cái gì đó có những cái giá trị tinh thần rất là cao quý. Tất cả những điều vừa nêu và những điều tương tự được xem là thuận duyên cho một cái sinh hoạt tôn giáo có giá trị tinh thần như thế này. Như vậy là khi mà mình là gieo trồng các thuận duyên và nuôi dưỡng hạt giống gì đó bằng các thuận duyên đó, thì bắt đầu chúng ta tăng trưởng các phước lộc. Mỗi ngày ta giàu hơn, mỗi tháng chúng ta phú quý hơn, và quanh năm á, chúng ta trở nên tăng trưởng bền vững hơn. Đây là điều mà người tu học Phật phải tin. Ngoài kiến thức kinh tế thị trường như là một phương diện của nhân quả, chúng ta cần phải tin vào việc gieo trồng các phước báo để có được thuận duyên. Và thuận duyên sẽ đóng vai trò là hộ pháp, là vệ sĩ, là các vị thần linh đích thực để có thể gia hộ và nâng đỡ chúng ta trên mọi nẻo đường đời. Người không gieo trồng các thuận duyên và phước báo thì không thể nào tăng trưởng các phước lộc được. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Con ngựa trong đạo Phật tượng trưng cho tuấn mã. Biểu hiện của tuấn mã đó là chạy rất nhanh. Trên đường chạy nó không mải mê các vật dụng hấp dẫn ở bên vệ đường để hỗ trợ cho tuấn mã. Chủ nhân của nó đó phải che lại bên trái bên phải con mắt. Ngựa do vậy chỉ có một con đường thẳng tới phía trước mà chạy để vận chuyển người hay là vật dụng của chủ và khách đến được địa điểm mà họ cần đến. Cho nên là tuấn mã sẽ không có bị ham vui tác động chi phối, và nó có cái mục tiêu rất rõ là đi đến được đích điểm mà chủ nó muốn. Nó không có dừng lại ở vỉ đường. Như vậy đón năm con ngựa, chúng ta phải liên tưởng đến sự tinh tấn nỗ lực suốt đêm ngày. Đừng tưởng rằng là những người giàu sang, bao gồm tỷ phú, triệu phú, thành công, đỗ đạt, là những người may mắn theo kiểu không làm gì tự động có kết quả. Họ nỗ lực hơn chúng ta gấp nhiều lần để trở thành giàu. Họ phải làm việc cả ngày lẫn đêm, suy nghĩ, tính toán, lên kế hoạch, sử dụng chất xám, đầu tư đúng phương pháp cho mình có kết quả như thế. Ở trong Phật pháp cũng vậy, những vị tăng sĩ có nhiều đóng góp cho Phật pháp cũng đều là những người nỗ lực rất cao quý, nỗ lực nhiều hơn các tăng sĩ bình thường khác. Lĩnh vực đạo và đề muốn thành công thì phải nỗ lực tinh tấn, mà tinh tấn suốt đêm và ngày. Đó là lời Phật dạy trong kinh Người Biết Sống Một Mình. Tỉnh thức từng phút giây, tinh tấn suốt đêm ngày, chứ không có bỏ cuộc, không chán nản, không thất vọng, không dễ vui, không hưởng thụ, mà nêu ra một mục đích cao quý để đạt được nó. Thì bằng sự tinh tấn như thế này thì chúng ta sẽ lần lượt vượt qua được các bất hạnh và những thử thách. Dân gian Việt Nam có câu mềm á, thì nắng, rắn quá thì buông. Cái cuộc đời của mình nó cũng giống như vậy đó. Nếu mình có bản lĩnh cứng rắn thì tình huống hay cái người xấu á, nhào nắng mình, nhào vào cái vật quá cứng như mình thì họ đau tay quá mà phải buông ra. Còn nếu mà nhào quá dễ giống như cục bột thì người ta cứ ăn hiếp tới, người ta lợi dụng, người ta tra đạp nhân phẩm, người ta có thể làm cho mình trở thành là nạn nhân thôi. Thì các bất hạnh nhào nắng kiếp người cũng như thế, giống như một cái máy nghiền, nó nghiền chúng ta trong nỗi khổ và niềm đau. Cho nên đó, phải nỗ lực tinh tấn suốt đêm ngày để ngày càng được vinh hoa, giàu sang, thịnh vượng, phát triển theo hướng bền vững. Không nên ngủ quên thì chiến thắng, còn sống là còn làm. Có người đặt ra câu hỏi, bây giờ giàu nứt vách đổ tường làm chi nữa cho nó mệt, hưởng thụ 100 kiếp bằng tiền đó mà không hết. Thực ra đó, cái đó là ta nghĩ nó chưa đến nơi tính chốn thôi. Dĩ nhiên là không ai có thể hưởng thụ hết tất cả các tài sản quá giàu sang của mình có được. Nhưng mà nếu chúng ta biết nghĩ đến các vấn đề bất hạnh khác thì cái việc chúng ta hưởng cho mình, chúng ta cũng nên chia sẻ cho người. Và đây là nghĩa cử cao thượng, nó làm cho sự giàu sang đó ngày càng thêm có ý nghĩa, ý nhất là ý nghĩa nhân sinh. Điều năm, học Phật làm lành, xuân về mai vàng rạng nở, nhờ tu Phật thuận lợi bốn mùa thêm tài lộc, Tết đến đào đỏ thắm tươi, do làm lành hanh thông trọn kiếp, nhiều an vui. Tài lộc và an vui đó là những kết quả, chứ không phải là một cái sự may mắn đột xuất hay là tình cờ. Ngay cả trong các gia đình có những người con đó sanh ra đang hưởng được gia tài phú quý của cha mẹ để lại, cũng đừng nên nghĩ rằng là những người đó may mắn. Thực ra họ đã từng gieo trồng các nhân phúc đức ở nhiều kiếp trước, cho nên kiếp này là mới sinh ra đã hưởng phúc rồi. Gọi là chỉ cần đầu tư một cái gì đó nho nhỏ, làm chơi chơi thôi mà ăn thiệt, thành quả lại lớn và cái độ bền vững lại dài lâu. Đang khi cũng có rất nhiều người thông minh, nỗ lực, là siêng năng, chăm chỉ, phấn đấu đủ thứ hết đó, mà vẫn không thành công. Cho nên chỉ có kiến thức và phương pháp không, chúng ta mới đảm bảo được thành công 70% thôi. Ngoài những điều đó, nếu ta có thêm phước báo do làm các việc làm, chúng ta có thể cam kết rằng là mình thành công nhanh hơn. Do đó khi nhìn thấy cái cảnh tượng mai vàng đào đỏ, cái rạng rỡ của ngày xuân ngày Tết đó, thì chúng ta phải nêu hai quyết tâm: thứ nhất là làm lành, và thứ hai là tu học Phật. Làm lành thì phải bắt đầu từ thái độ lành, tức là phải thấy nỗi khổ niềm đau của người khác đó, nó có một cái mối quan hệ với mình. Giống như trong một cái không gian, nếu một người nào đó bị hôi nách thì dầu những người xung quanh á không bị chứng bệnh này vẫn nghe cái mùi khó nghe. Cũng tương tự, trong một không gian đó có một người nào đó sử dụng một loại nước hoa sang trọng của Pháp thì những người khác ở cách đó 5-6 mét vẫn có thể nghe thoang thoảng mùi hương. Đó là sự cộng hưởng. Trong Phật giáo có câu thế này: đi vào một cái chợ bán cá thịt. Dầu chúng ta không trực tiếp đụng tay mình vào thịt cá, bước ra khỏi vải áo quần của chúng ta thoang thoảng mùi tanh. Đi vào trong một cái buổi sáng sương móc, dầu không ướt như là bị mưa đổ, cơ thể chúng ta đang thấm lạnh. Và cái sự lạnh đó nó đang len lỏi vào trong làn da qua từng lỗ chân lông của chúng ta. Tính tương tác cộng hưởng đó là không thể phủ định. Cho nên muốn được hanh thông, bốn mùa thuận lợi, được nhiều tài lộc, ăn vui lớn, thì chúng ta phải làm lành. Làm lành bằng động cơ thiện. Động cơ thiện là động cơ cao quý, cái là thấy cái tương quan giữa người khác với mình là không thể tách ly. Cho nên nỗi khổ niềm đau của người khác chúng ta không nên phớt lờ. Giờ đó chúng ta nỗ lực giúp cho họ đó vượt qua được những gian khó, chia sẻ những phần quà, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, tức là tặng cần câu, tặng cần cá. Thì cái động cơ thiện này thì giúp cho người ta đó có thể vượt qua được cái nghèo khổ bế tắc đó trước mắt cũng như là lâu dài. Làm lần thứ hai đó là chúng ta làm tất cả các vật thiện để cải thiện đời sống xã hội của mình và người khác. Giúp đỡ là một sự tiếp nhận thụ động. Còn mình làm và đồng hành với việc làm với người khác đó, là một cái năng động đó. Nó góp phần thay đổi cái cộng nghiệp xấu và bất hạnh của nhiều người trong cùng một thời điểm. Cho nên cái tác động và ảnh hưởng cao quý của nó đó cũng diễn ra một cách tốt đẹp hơn, nhanh chóng hơn. Thứ ba, làm lành còn bao gồm những việc tùy hiển công đức, tán dương công đức và góp phần hỗ trợ bằng mọi cách để cho một việc thiện được thực hiện và nhân rộng ở chỗ này ở chỗ khác. Đạo Phật có khái niệm quyến thuộc bồ đề. Bồ đề là giác ngộ. Quyến thuộc là bà con cô bác. Ở đây không phải trên nền tảng huyết thống mà trên nền tảng là đồng hành các giá trị thiện. Có một người có tấm lòng lớn đứng ra phát động một phong trào, kêu gọi người thân bao gồm chồng, vợ, cha mẹ, con cái, anh chị em, bè bạn và các đối tác cùng hưởng ứng một việc thiện nào đó, giống như quỹ Đạo Phật ngày nay đã làm. Và nhờ cái nhân tố bồ đề đó mà những người khác có tiềm năng bồ đề, tiềm năng từ bi, nối kết tay nhau để chăm lo cho những người nghèo và bất hạnh. Nhờ đó đó cái công việc thiện đó, nó được lớn dần theo năm tháng. Việc này đó được Đức Phật sáng biến cũng giống như là chúng ta moi một ngọn đèn, cho 100 ngọn đèn. Ngọn đèn đầu tiên đó không bị tắt đi. 100 ngọn đèn được mời đó có cơ hội được thắp sáng, truyền bá, phổ biến, lan rộng, ảnh hưởng. Và nhờ đó các cái tác dụng dân sự và xã hội trong mỗi gia đình về đêm nó được tốt hơn. Cho nên đó, chúng ta phải nỗ lực huy động và tạo ra cái mạng lưới quyến thuộc bồ đề. Người A mời người B, người B mời người C, người C nói kết người D, và cứ như thế chúng ta mở rộng mạng lưới giống như là bộ rễ của một cái cây ngày càng lớn rộng phổ quát. Cho nên cái cách làm lành này đó nó sẽ làm cho mọi việc được hưng thông và bốn mùa lúc nào cũng được bình an phú quý. Bên cạnh việc làm lành thì chúng ta phải nhớ tu học Phật. Tu học á, cho nên là học những lời Phật dạy để ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Phần lớn các Phật tử mới đi chùa đó thiếu cái phần học Phật, tức là không học Phật đến đây đến chốn, cho nên không biết Đức Phật dạy cái gì, và cứ tưởng đơn giản là chỉ cần niệm Phật, lạy Phật, đi chùa là đủ rồi. Cái đó là quá thiếu. Đức Phật thuyết giảng trên dưới 30.000 bài kinh. Mỗi bài kinh á là một to thuốc trị nỗi khổ và niềm đau trong nhiều tình huống khác nhau. Không đọc các bài kinh, chúng ta đánh mất cơ hội biết được những to thuốc trị khổ. Do vậy khi khổ đến, khổ tấn công, khổ hành hạ chúng ta, chúng ta đành thúc thủ mà chịu đựng mà. và trở thành là kẻ bị chiến bại bởi những nỗi khổ và niềm đau. Cho nên là phải đọc nhiều kinh để chúng ta biết nhiều bí kíp giải quyết vấn nạn khổ đau. Trong vòng 20 năm qua thì thầy đã biên soạn được 22 nghi thức. 3 nghi thức quan trọng nhất á, bao gồm kinh tụng hàng ngày, tuyển tập 49 bài kinh căn bản. Thứ hai đó là kinh Phật cho người mới bắt đầu, gồm 10 bài kinh căn bản. Thứ ba đó là kinh Phật cho người tại gia mới ấn hành tháng Giêng năm 2014. Tổng hợp khoảng 65 bài kinh, gồm có 5 nội dung chính: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, các kinh dạy về thiền định và các kinh dạy về tịnh độ. Chỉ cần đọc qua 3 nghi thức vừa nêu, chúng ta sẽ nắm rõ được các bí kíp tâm linh, các võ công phước báo mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta để giải quyết các vấn nạn của kiếp người. Và việc học Phật này đó sẽ giúp cho mình tăng trưởng trí tuệ phước báo, cho nên đó, sáng suốt giải quyết được rất nhiều các cái trở ngại bế tắc mà trước khi học Phật đó, chúng ta cứ ngồi vặn óc ra suy nghĩ nát nước mà vẫn không ra. Chùa Giác Ngộ có quỹ Ấn Tống do các mạnh thường quân phát tâm, sẽ sẵn lòng Ấn Tống cho bất kỳ chùa nào có nhu cầu sử dụng các nghi thức vừa nêu. Đây là những nghi thức thuần Việt mà người tại gia đó đập vào không cần sự giải thích của các tăng sĩ và có thể hiểu được lời Phật dạy một cách căn bản và bao quát. Và điều này nó sẽ giúp cho chúng ta tu Phật có phương pháp hơn. Rất nhiều người cứ nói là mình đi tu theo Phật giáo, nhưng mà trên thực tế đó thì không nắm được lời Phật dạy, thì việc tu đó nó rơi vào mê tín dị đoan, là lúc đó, áp dụng theo các phong tục tập quán dân gian hoặc là các tôn giáo khác mà lại tưởng rằng là mình đang tu Phật. Và do vậy có là Phật tử vài chục năm mà không nắm được bản đồ tu học Phật, chúng ta vẫn là Phật tử ngoài cổng chùa thôi, tức là không đi vào cái trọng tâm là Phật dạy. Cái quyển kinh Phật cho người tại gia như chúng tôi vừa nêu dạy chúng ta những cách tu đạo đức, các cách tu làm cho gia đình và xã hội được hạnh phúc, các cách tu để vượt qua được nỗi khổ niềm đau, các cách tu thiền định để làm chủ thân tâm, dòng cảm xúc, vận mệnh, các cách tu tịnh độ để chúng ta có thể gieo trồng chánh nhân của cực lạc hiện tiền, để sau khi vào đề đó chúng ta có thể dễ dàng và nhanh chóng giảng sanh về Tây Phương. Tất cả những điều này nó đòi hỏi đến tu tâm, tu thân, tu trong mọi hoàn cảnh, tu bằng mọi điều kiện, tu cho mình và tu hỗ trợ cho người, tạo môi trường thuận lợi và tốt đẹp cho mọi người cùng tu. Chứ không phải chỉ có gõ mõ, tụng kinh, bái sám, kinh hành là tu đâu. Cái đó là những cái thời khóa cần thiết cho việc tu. Nhưng mà cái tu quan trọng hơn là tu trong những giờ khắc bình thường ngoài thời kinh ở trên chánh niệm Phật hay là trước bàn thờ Phật. Tu tâm tánh, tu thái độ, tu hành động, tu việc làm, tu dấn thân, tu phụng sự. Quá trời nhiều nội dung của việc tu mà đôi lúc rất nhiều các Phật tử do việc không đọc kinh Phật cho nên tưởng rằng cái đó không phải là tu. Và nhiều người còn nói như thế này: đã tu theo Phật là phải buông bỏ hết tất cả mọi thứ, ngay cả việc làm lành, việc từ thiện. Đó là tà kiến, đó là hiểu sai lời Phật dạy. Cái quan niệm đó là bị ảnh hưởng từ Trung Quốc mà. Trung Quốc chủ trương những cái quan điểm tu rất là cực đoan, tu như thể là trốn khỏi cuộc đời này. Là khi Đức Phật đó, suốt 45 năm sau khi giác ngộ, ngày nào Đức Phật cũng là Phật sự, giảng cái thuyết pháp. Thậm chí ở tuổi 80, trước khi lìa bỏ của đời, Đức Phật còn thuyết giảng bài kinh Đài Bát Niết Bàn 1000 trang, giảng bài kinh Di Giáo vài chục trang, nhắn gửi cho các đệ tử là tăng sĩ và tại gia các bí kíp tâm linh để tu tập, rồi Đức Phật mới nhắm mắt lìa bỏ đời. Đó là một tấm gương rất năng động, đó là tấm gương của sự tu học và làm Phật sự, chúng ta nên học theo. Và nhờ tu học Phật làm lành như thế, cho nên đó là phước báo chúng ta tăng trưởng theo năm tháng. giàu rồi chúng ta giàu hơn, trở thành triệu phú chúng ta có cơ hội trở thành tỷ phú, người là tỷ phú nhỏ trở thành tỷ phú vừa trở thành là tỷ phú lớn. Cứ như thế các phước báo tăng trưởng theo năm tháng, giống như một cái cây đại thụ, cứ mỗi một năm nó tăng trưởng thêm cành mới, nhánh mới, thân nó to ra cao hơn, và lỗi cây đó nó già chắc hơn, sử dụng của nó trở nên đó là có giá trị hơn. Điều 6, buông bỏ tham sân si. Rắn độc đi, hết tham sân si, cõi đời thanh thản, ngựa quý đến, mừng phước lộc thọ, cuộc sống an vui. Trong câu đối này đó, chúng ta thấy đó là có hai đối tượng, một bên đó là chúng ta phải tu trừ, tức là dẹp bỏ nó, một bên đó là phải tu phát triển để làm lớn mạnh nó. Tham lam là một thái độ xấu dẫn đến các hành động phạm pháp, trộm cắp, lừa đảo, giật dọc, hối lộ, móc quạt và làm những việc mang tính cách là lợi ích nhóm hay là lợi ích cá nhân. Tham lam là kẻ thù chung của hạnh phúc. Chỗ nào có tham lam đó, chỗ đó có nỗi khổ niềm đau. Sân hận bao gồm giết chóc, thương tổn, đánh đập, chửi bới, quyền rủa, cay độc, chì chiết, mắng chửi, khạc nhổ, đỏ mặt, tím tai, vân vân, tức là những thái độ và các hành động gây thương tổn trực tiếp hay là gián tiếp người khác. Sân hận làm chúng ta tạo ra những khoảng cách với người khác, như là những dạng lý trường hành, những bức tường Berlin, những dãy trường sơn. Dầu ở chung một căn nhà nhưng đồng sàng dĩ mộng. Si mê đó dẫn đến là thái độ mê tín, sợ hãi. Người sợ hãi dễ an ủi, thà làm dư thừa hơn làm thiếu. Càng an ủi như thế, chúng ta bị nỗi sợ hãi dẫn dắt và chúng ta sẽ trở thành là nạn nhân của các thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, dần dần. Và để có được hạnh phúc đó, chúng ta phải xa lánh các loại thầy vừa nêu. Có kiến thức về nhân quả, kiến thức về kinh tế, kiến thức về xã hội, kiến thức về đạo đức, thì ở bất kỳ nơi nào chúng ta cũng được hạnh phúc. Do đó đó phải nỗ lực chuyển hóa tham lam, giận dữ, si mê. Để vượt qua giận dữ, chúng ta phải thấy rằng là thương tổn người khác là thương tổn mình, và hậu quả chúng ta phải gánh chịu. Cho nên nỗ lực nuôi lòng từ bi, nhường nhịn, rồi điềm tĩnh, hít thở, để cho cái cơn giận dữ nó được bỏ qua. Không đổ dầu vào lửa, không đổ lửa vào dầu, không gây sự, không kiếm chuyện. Nếu ai nỗ lực hàn gắn, chúng ta mở tâm ra đón nhận, và nhờ những hành động như vậy, chúng ta vượt qua sân hận rất dễ. Quán tưởng ngục tù đang được mở tung, dây xiềng xích bị chặt đứt, cái ổ khóa được tháo mở, lửa bị dập tắt, là những hình ảnh mà chúng ta có thể sánh ví rằng nó tương tự như là cái cơn giận dữ đang được kết thúc vậy. Để vượt qua được si mê, chúng ta phải chịu khó nghe thuyết giảng, học giáo lý tại các chùa, các giảng đường, hỏi thăm những người đồng tu đi trước. Không biết á, đừng mắc cỡ, cứ hỏi. Hỏi chỗ này chưa thông thì tìm các vị thầy khác để tiếp tục là khai mở tâm trí. Rồi học nghề, học chữ viết, học những điều hay lẽ phải, đều là những nguyên nhân chính để có thể dẫn đến sự giải phóng mù chữ, tức là sự thiếu hiểu biết. Còn thể hiện tâm trung trực, thẳng thắn, hài lòng, biết đủ, chúng ta sẽ dần dần vượt qua được sự tham lam và những cái hành động do tham ái, tham lam gây ra, những nỗi khổ niềm đau, nhờ đó được kết thúc. Phước lộc thọ là ba điều mà chúng ta đều mong mỏi chúc phúc nhau vào những dịp đầu xuân. Phúc á, theo Đức Phật á, thì gồm có 5 loại. Phúc về nhan sắc, tức là có sắc đẹp, nhờ đó chúng ta dễ dàng có được các hợp đồng, được mọi người quý mến, tôn trọng, được thuận duyên, được giúp đỡ, làm việc gì cũng được thành công. Thứ hai đó là phước sức khỏe, tức là không bệnh tật, không tốn tiền cho bác sĩ và các bệnh viện, ăn ngon, ngủ dễ, đi đâu cũng có thể hòa nhập được, hài hòa được, không bị cái cơn đau nhức khống chế chi phối. Thứ ba là phước tuổi thọ, như là kết quả của phước sức khỏe, liên hệ đến lối sống thích hợp, làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống, làm chủ thân và tâm, làm chủ được dòng cảm xúc, biết gieo trồng các phước báo, không sát hại các sinh linh, ăn chay, phóng sanh, thả vật, tạo điều kiện cho người khác, giúp đỡ mọi người, giúp người bệnh, giúp người khổ, người già, người bất hạnh, vượt qua khổ đau, đều là những nguyên nhân dẫn đến cái phúc có tuổi thọ trong sức khỏe lành mạnh. Thứ tư là phúc tài sản, giàu sang, phú quý, của cải, nhà cửa, thuận duyên, tiền bạc, đi tới đâu cũng có quý nhân phù hộ, làm cái gì là cũng thành công. Đang khi có nhiều người đã có kiến thức, có văn bằng, có kinh nghiệm, nhưng mà đầu tư đâu là thất bại đó. Người có phúc biết cách làm ăn á, là phúc sẽ bền vững. Và thứ năm là phúc trí tuệ, tức là có kiến thức, không bị mù chữ, có hiểu biết, cho nên á, nhìn vấn đề là biết rõ được cái ngọn ngành của nó, làm như thế nào để có được kết quả đó, tiến trình, trình tự, thứ lớp, nỗ lực như thế nào, phương pháp ra sao, chúng ta nắm vững, học một biết mười, quan sát là có thể hiểu được. Từ quy nạp chúng ta có thể suy ra được diễn dịch, từ diễn dịch chúng ta có thể vào quy nạp, từ nguyên lý phổ quát chúng ta ra các cá thể, từ cá thể chúng ta có thể truy nguyên được các nguyên lý. Đó là nhờ kiến thức. Đỉnh cao của kiến thức là trí tuệ. Trí tuệ là kiến thức nhân quả, kiến thức đạo đức và lối sống nhân quả, lối sống đạo đức. Nhờ vậy chúng ta có thể thấy rõ được mọi thứ, không sợ hãi, không lo rầu, không căng thẳng, không buồn phiền, không khổ lị. Trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được rất nhiều các nỗi khổ niềm đau. Và đôi lúc người có kiến thức cao, hiểu rộng, chưa chắc đã vượt qua các cảnh huống bất hạnh của mình. Lộc á, là sự thịnh vượng, đó là tính bền vững, nó là cái yếu tố để nuôi dưỡng các loại phước báo vừa nêu. Mà theo Đức Phật á, là chúng ta phải biết gieo trồng các thuận duyên, tức là thuận duyên ngày càng lớn mạnh, ngày càng to ra chứ không được kết thúc nặng. Muốn như thế thì phải tạo điều kiện tốt cho người khác cùng được hạnh phúc, cùng tu học, cùng được phước báo. Đừng từ bỏ bất cứ một cái thuận duyên tốt đẹp nào. Và thọ đó là cái tuổi thọ, hay là cái tính bền vĩ, tính kiên trì, tính không bỏ cuộc, tính không đầu hàng. Và nhờ có được những cái đức tính đó, đó chúng ta nỗ lực cái việc gì dù khó khăn cỡ nào cũng được thành công. Thì đây là ba loại mà theo dân gian Trung Quốc đó, đó là những cái phước mà con người có thể có. Thực ra lộc cũng là một loại phước, và tuổi thọ là một loại phước thôi. Nói theo Phật giáo chỉ cần dùng cái chữ phước là đủ rồi. Gồm có 5 loại: phước nhan sắc, phước sức khỏe, phước tuổi thọ, phước tài sản và phước trí tuệ. Phần lớn người tại gia đó nỗ lực đạt được 4 loại phước đầu. Còn phước trí tuệ thì ít người quan tâm. Và muốn có trí tuệ thì phải tu học Phật tới đây đến chốn mà. Thì các vị chịu có đến chùa tham dự các khóa tu, nghe thuyết giảng là đang gieo trồng phước trí tuệ, nghiền ngẫm lời Phật dạy, để áp dụng lời Phật dạy thì phước trí tuệ ngày càng được tăng trưởng. Chia sẻ các kiến thức cao quý từ lời Phật dạy cho những người hữu duyên là chúng ta có thêm một cái lời phước cao quý hơn nữa, nó cũng góp phần tăng trưởng trí tuệ. Kính thưa các quý bà con cô bác, 6 điều vừa nêu bao gồm mà khép lại khổ đau, lễ Phật tụng kinh, trải nghiệm ăn vui, gieo thuận duyên, tránh bất hạnh, học Phật làm lành và từ bỏ tham sân si, là những nguyên nhân để giúp cho chúng ta có được hạnh phúc đầu năm. Khi đầu năm gieo các nhân tốt lành như thế thì giữa năm chúng ta trổ các quả phúc, và trên nền tảng đó chúng ta lại tiếp tục gieo các nhân tốt tốt đẹp này thì cuối năm chúng ta lại có được các phước báo an lành. Cứ như thế, nhân quả tốt tạo ra các hạnh phúc lớn, giá trị hay, một cách lâu dài và bền vững. Kính chúc quý bà con cô bác có được một mùa xuân Giáp Ngọ 2014 an vui.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website buddhismtoday.com, tủ sách Phật học.com.